Phàm mãi mới tỉnh lại, đờ đẫn đến nửa ngày trời. Nó từ từ ngồi dậy, vì đã qua như nước thủy triều cuộc lại ào vào trí não, kinh hoàng như ác mộng. Để tỉnh lại ra, vậy thì tốt quá. Từ ngoài cửa vọng đến một giọng nói, rồi bước vào một người. Trương Tiểu Phàm ngước mắt nhìn, nhận ra đây chính là Tống Đại Nhân. Thân hình to cao, tướng mạo thô hào hôm đó đã gặp trên Thông Thiên Phong. Với tâm trạng của nó hiện nay, chẳng biết sao nữa, gặp được người quen là cảm thấy mấy phần thân thiết. Tống đại ca, Trương Tiểu Phàm thốt lên. Tống Đại Nhân tuy là một mực đại hán, lúc này trong lòng cũng bất giác thương xót. Y đi đến trước giường, sơ tay xoa đầu Trương Tiểu Phàm, dịu dàng nói: Tiểu sư đệ, đừng buồn bã quá, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Trương Tiểu Phàm đờ ra một lúc lâu rồi hỏi: Người một nhà là thế nào? Tống Đại Nhân mỉm cười, đem chuyện Điền Bất Dịch thu nạp nó làm đệ rệ kể qua một lượt. Đương nhiên, mối tranh chấp nho nhỏ xảy ra giữa các vị trưởng bối trong Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong ngày hôm đó, y không hề hay biết. Trương Tiểu Phàm lắng nghe, nhất thời hoang mang. Trong mắt một con nhà nông gia như nó, Thanh Vân Môn gồm toàn những nhân vật như là thần tiên. Nó chưa bao giờ dám vọng tưởng một sớm một chiều lại có cơ hội được vào Thanh Vân Môn. Chỉ có điều, nó chẳng mong phải trả một cái giá. Nào tiểu sư đệ, chúng ta đi ăn cái gì đã? Tiện thể ta nói cho đệ nghe qua tình hình bản môn, sau đó cùng đi bái kiến sư phụ. Dừng, bây giờ mới chú ý thấy căn phòng nó nằm đây có chút trông giống với căn phòng của đệ tử Thanh Vân trên Thông Thiên Phong, nhưng hình như rộng hơn chút xíu. Tống Đại Nhân vừa dắt nó đi ra ngoài vừa nói: Đại trúc phong của chúng ta không bằng các chi phái đồng môn khác, người rất là ít, nếu tính thêm đệ vào tổng cộng không quá 10 người, vì thế phòng ốc đều rộng rãi. Y vừa nói vừa bước ra ngoài, cũng là một tiểu viện tương tự. Lại đi thêm mấy bước ra ngoài sân, cũng là một hành lang lượn khúc, nhưng nhìn qua là nắm bắt được hết. Chỉ có mười mấy phòng, kém xa quy mô bên Thông Thiên Phong. Trương Tiểu Phàm cùng Tống Đại Nhân đi xuống nhà bếp. Nghe y nói, chi phái Đại Trúc Phong là do Trịnh Thông, tọa hạ tứ đệ tử của Thanh Diệp Tổ Sư khai sáng, truyền tới Điền Bất Dịch ngày nay đã là 6 đời. Tình hình luôn luôn như vậy, lúc nào cũng neo người. Hiện giờ vào hàng sư trưởng ở đây, ngoài thủ tọa Điền Bất Dịch, còn có một vị sư thúc là Tô Như Sư Nương, cũng chính là thế tử của Điền Bất Dịch. Họ chỉ sinh được một cô con gái là Điền Linh Nhi, năm nay 13 tuổi, hơn Trương Tiểu Phàm 2 tuổi. Vì vậy, Trương Tiểu Phàm ở đây quả thật là một tiểu sư đệ. Trong số đệ tử của Điền Bất Dịch thì Tống Đại Nhân là đại sư huynh, tiếp theo có Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín và Đỗ Tất Thư. Trương Tiểu Phàm dụng tâm ghi nhớ: Đại Nghĩa sư huynh, Đại Lễ sư huynh, Đại Trí sư huynh, Đại Tín sư huynh, Đại Thư sư huynh. Tống Đại Nhân cười: Là Đỗ Tất Thư sư huynh. Trương Tiểu Phàm nghe người rồi hiểu ra, buộc hỏi: Sao vị Lục sư huynh này lại khác mọi người vậy? Tống Đại Nhân đáp: Vốn cũng kêu y là đại thư đấy, nhưng mà để thử gọi thêm 2 tiếng nữa xem. Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm gọi:
Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thúc. Rồi vỡ lẽ đèn phá ra cười.
Tống Đại Nhân cũng cười. Để thấy đấy, thật ra sư phụ cũng chẳng chú ý mấy, nhưng sư nương thì rất là bận. Kêu tên mấy lần thì bảo Đỗ sư đệ chẳng tu sư trọng đạo gì cả, bèn ra tay xử trị một trận, dọa Đỗ sư đệ sợ gần chết, khiến y phải vội vàng xin sư phụ sư nương đổi tên cho. Sau này sư nương bèn chọn cho y cái tên Đỗ Tất Thư. Để lại đọc kỹ cái tên này xem. Trương Tiểu Phàm khẽ khẽ đọc: Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thu. Rồi lại phá ra cười gập cả bụng.
Tống Đại Nhân vốn có ý muốn làm cho nó cười, mong giảm bớt phần nào nỗi bi thống. Thấy Trương Tiểu Phàm cao hứng như vậy, trong lòng y cũng rất vui, bèn hân hoan bảo:
Lục sư đệ, trước khi nhập môn vốn có thói quen xấu đánh bạc, sau này cơ duyên xảo hợp được sư phụ độ hóa thực sơn, tuy không đánh bạc ăn tiền nữa, nhưng bình thường cứ thích gạ người cá cược. Sư nương làm thế là cũng có ý nhắc nhở y.
Trương Tiểu Phàm tính tình trẻ con, mặt mày tươi tắn, thì nỗi bi thiết trong tim cũng giảm bớt. Lại thấy đại sư huynh thân tình như vậy, nỗi e ngại khiếp sợ nung nấu về tương lai cũng dần dần được xoa dịu.
Ở nhà bếp ăn uống xong, Tống Đại Nhân bèn dẫn Trương Tiểu Phàm đến Thủ Tĩnh Đường, điện chính của Đại Trúc Phong. Lúc ấy, tất thảy mọi người từ trên xuống dưới trong Đại Trúc Phong đều đang tập trung tại Thủ Tĩnh Đường. Nhà lá gạch đỏ, mái tươi cột đá, nền đất có khắc hình thái cực rất lớn. Trần sẵn bày hai cổ trường kỷ, trên có hai người ngồi, một người là Điền Bất Dịch, người kia là một thiếu phụ xinh đẹp đoan trang điềm đạm, khoảng hơn 30 tuổi, phong tư yểu điệu. Đứng cạnh bà ta là một bé gái mặt mày thanh tú, đôi con ngươi long lanh, trông rất hoạt bát đáng yêu. Năm nam đệ tử kia xếp thành hình chữ nhất, đứng ở bên dưới, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy. Lúc ấy ánh mắt đều tập trung vào Trương Tiểu Phàm.
Tống Đại Nhân đi đến trước sảnh, cung kính thưa:
Sư phụ, sư nương, đệ tử đưa tiểu sư đệ đến đây.
Điền Bất Dịch hứ lên một tiếng, có vẻ sốt ruột, nhưng thiếu phụ xinh đẹp tôi như thì nhìn kỹ Trương Tiểu Phàm rồi nói:
Đại nhân, y ngủ đã một ngày một đêm, e là đói lắm rồi, con hãy dắt y đi ăn gì đó.
Tống Đại Nhân thưa:
Hồi bẩm sư nương, con vừa mới đưa tiểu sư đệ lại nhà bếp ăn rồi ạ.
Tô Như khẽ gật đầu, liếc nhìn Điền Bất Dịch, không nói gì nữa. Điền Bất Dịch lại lạnh lẽo hứ lên một tiếng, rồi bảo:
Bắt đầu thôi.
Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghe Tống Đại Nhân đứng sau khẽ nhắc:
Tiểu sư đệ, mau quỳ xuống dập đầu bái sư.
Trương Tiểu Phàm lập tức quỳ xuống dập đầu cọc 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 mười mấy cái liền, vừa mạnh vừa vang. Đứa bé gái Điền Linh Nhi không nhịn được liền phá ra cười. Tôi Như cũng mẫn miễn:
Hảo hài tử, dập đầu 9 cái là được rồi.
Trương Tiểu Phàm ố một tiếng rồi ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Mọi người thấy trán nó đỏ bừng một khoảng, không nhìn được đều bật cười. Trong ánh mắt của Điền Bất Dịch ngập tràn sự chán nản. Nghĩ đến việc sau này phải dạy dỗ một đứa ngu ngốc như vậy, cái đầu đã to của lão dường như lại phình to thêm.
Thôi được rồi, cứ như vậy đi.
Điền Bất Dịch chẳng còn chút tinh thần nào, vẫy tay bảo:
Đại nhân, trước tiên con hãy dìu nhắc y. Những quy giới của bản môn, đạo pháp nhập môn đều để con truyền thụ.
Tống đại nhân ứng tiếng:
Vâng.
Rồi sau trù trừ lại nói:
Có điều, thưa sư phụ, tiểu đệ tuổi hãy còn nhỏ, những bài đệ tử nhập môn này.
Điền Bất Dịch trợn trắng con mắt bảo:
Cứ theo thế mà làm.
Dứt lời liền đứng dậy, chẳng ngoảnh đầu lại, bước ra sau hậu đường. Chúng đệ tử cúi mình hô:
Cung tiễn sư phụ.
Điền Bất Dịch vừa đi khỏi, chẳng đợi ai mở miệng, đứa bé gái Điền Liên Nhi đã xẹt đến trước mặt Trương Tiểu Phàm, chằm chằm ngắm nghía nó kỹ càng. Trương Tiểu Phàm thấy khuôn mặt của bé đáng yêu như đó phù dung lay động trước mắt, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã có dáng dấp của một mỹ nhân. Khi nó còn ở thôn Thảo Miếu, chưa từng nhìn thấy đứa con gái nào cùng tuổi mà lại xinh đẹp như vậy, bất giác nó bừng mặt lên.
Điền Linh Nhi như vừa phát hiện ra vật báu, chỉ vào Trương Tử Phàm cười lớn:
Sư huynh, các huynh nhìn này, nó vừa thấy muội đã đỏ hết cả mặt.
Trên sảnh bật vang lên tiếng cười. Trương Tử Phàm mặt đã đỏ, lại càng đỏ thêm. Tôi như đi lại, bỗng mỉm mắng:
Linh Nhi, cũng được bắt nạt sư đệ.
Điền Linh Nhi làm bộ mặt hề, rồi hoàn toàn chẳng chú ý gì đến lời mẫu thân. Cô bé nhổ mình dậy, nói với Trương Tiểu Phàm:
Ê, mau gọi ta là sư tử đi.
Trương Tiểu Phàm bỗng tức khí, nhưng trước mắt vụt thoáng qua cặp mắt sáng và hàm răng lóng lánh của Điền Liên Nhi, trong lòng chợt luống cuống một miệng:
Sư tử.
Điền Liên Nhi xưa nay toàn xếp hàng chót ở Đại Trúc Phong, tự nhiên lại có thêm một sư đệ còn bé hơn cả mình nữa, trong lòng rất lấy làm hoan hỷ. Lúc ấy liền ra vẻ đạo mạo bảo:
Ngoan, tiểu sư đệ sau này phải nghe lời sư tỷ nghe chưa.
Trương Tiểu Phàm lí nhí ứng tiếng:
Vâng.
Tôi như kéo con gái bảo:
Không được làm ồn nữa.
Lại nói với Tống đại nhân:
Đại nhân, tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, bài vở có lẽ hơi vất vả, con hãy chăm sóc y một chút.
Tống đại nhân cung kính thưa:
Vâng.
Năm đệ tử kia đứng bên nhau cùng cười hi hi, ánh mắt liếc đi liếc lại, vẻ hí hài hí hửng. Đúng lúc ấy, tôi như đột nhiên là một động tác kỳ cục, tựa như là giãn gân cốt, cái đầu quay tít một vòng, khác hẳn với khí chất đoan trang từ nãy đến giờ của bà ta. Chỉ trong nháy mắt, tất thảy chúng đệ tử của Đại Trúc Phong, kể từ đại nhân trở xuống, đang cười đùa đều bỗng chúng bạc, đều công hầu tất họ, trông y như thể sắp đứng đầu đại họa. Tôi như hắn giọng nói:
Các con.
Sư nương. Có tiếng ai đó, thì ra là Tống đại nhân, tráng lắm tấm mồ hôi, vừa vội vàng kêu lên. Năm sư đệ còn lại không hẹn mà cùng hét:
Đại sư huynh, huynh định làm gì?
Tống đại nhân vội vàng thưa:
Sư nương, tiểu sư đệ vừa mới nhập môn, đệ tử phụ mệnh sư phụ truyền cho y môn quy giới điều và nhập môn công khóa, cần thực hiện ngay.
Tôi như trầm ngâm một lát rồi gật đầu bảo:
Nói cũng phải, con đi đi.
Cái gì? Năm đệ tử còn lại đồng thanh la lên. Tống đại nhân cười khan hai tiếng, không nói một lời, tiến lên ôm lấy Trương Tiểu Phàm, và chẳng để ai cất tiếng hỏi han, lập tức quay ra ngoài đi mất, miệng nói:
Tiểu sư đệ, để sư huynh tìm một nơi yên vắng dạy đệ môn quy của bản môn.
Điền Liên Nhi cười cười chạy theo, kêu lớn ra vẻ thú vị. Chỉ nghe thấy sau lưng có người mắng phúc:
Đại sư huynh, huynh thật là vô sĩ, đồ hèn.
Trương Tử Phàm nghe rót vào tai, ngờ vật không hiểu, nghĩ thầm đại sư huynh dạy ta môn quy, sao lại có người mắng là đồ hèn. Nó nghĩ ngợi mãi, thốt nghe tiếng Tô Như hét lên ngắt đoạn, âm thanh chói lói chập vào tai như chém băng phạt tuyết:
Câm mồm!
Trên điện thuốc bỗng lặng như tờ. Rồi tiếng Tôi Như nói: các con mấy đứa học hành chẳng ra gì, vừa thấy ta muốn kiểm tra xem tu luyện ra sao thì đã sợ đến mức như thế đấy. 5 năm nữa là đến thất mạch hội võ của Thanh Vương Môn, một giáp mới có một lần. Lần trước các con đã làm ta và sư phụ tức gần chết, lần này nếu không nỗ lực hai ta còn xấu hổ chết với đồng môn. Mau lên, 5 đứa cùng lên. Tống Đại Nhân đi mỗi lúc một nhanh, sải bước thật rộng, ra khỏi cửa điện bèn nhằm thẳng hậu sơn mà tiến. Trương Tiểu Phàm nằm bắt trên vai y, cây cối hai bên cứ vùng vụt trôi lại đằng sau, tốc độ cực nhanh. Điền Linh Nhi phía sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã vung ra một dải lụa ngọc đỏ thắm, vẫy lên một màu cổ phách hầu như trong suốt, tỏa ráng hồng hiển nhiên là pháp bảo của tiên gia. Lúc ấy Điền Linh Nhi bèn thông dong đứng lên trên dải lụa đỏ, tiện tay bắt quyết, dải lụa ngọc bèn đẩy cô bé bay lên giữa không trung, sát lại sau lưng Tống Đại Nhân. Trương Tiểu Phàm nào để nhìn qua những sự thần bí kỳ lạ như vậy, kinh ngạc quá đỗi, thấy Điền Linh Nhi cứ cưỡi gió lướt tới, nhàn nhã vô cùng, trong mắt tức thời dấy lên niềm cảm vô bờ bến. Điền Linh Nhi nhìn ra vẻ mặt của Trương Tiểu Phàm thì cực kỳ đắc ý, bay trên dải lụa đến cùng đi bên cạnh nó, liền hỏi: thế nào, thấy ta lợi hại không? Trương Tiểu Phàm gật đầu thật lực rồi đáp: có, sư tỷ lợi hại quá, cởi một dây vải đỏ mà cũng chạy nhanh thế. Điền Linh Nhi ngây người rồi hiểu ra cái dây vải đỏ nó nhắc đến là cái gì. Cô bé phì một tiếng không nhìn được phá lên cười, đồ ngốc nghếch. Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu gì hết, chỉ nghe Tống Đại Nhân cười: tiểu sư đệ nói năng linh tinh gì thế? Hổ phách chu lăng đó là pháp bảo thành danh mà sư nương luyện được hồi còn trẻ, diệu dụng vô cùng, uy lực cực lớn, cũng là một tiên gia pháp bảo rất nổi tiếng trong Thanh Vân Môn của chúng ta. Mà đệ bảo là cái dây gì, vải đỏ gì? Nói đoạn rồi phá ra cười lớn. Trương Tiểu Phàm đỏ bừng mặt, đem lén đưa mắt nhìn Điền Linh Nhi, thấy cô bé đang hi hi cười dẻo, đôi má hiện ra hai lúm đồng tiền xinh xinh. Chạy một hồi, ba người đã đến trước một cái đồi nhỏ đằng hậu sơn. Tống Đại Nhân dừng lại, đặt Trương Tiểu Phàm xuống. Điều Linh Nhi cần thiết rất thu ấn quyết, hổ phách chu lăng dường như có linh tính, tự động cuốn lại vòng quanh hông cô bé, non như một dải đai lưng màu đỏ dễ thương. Trái đồi này mọc đầy những trúc, có to có nhỏ, có thưa có mau, rất là um tùm. Nhưng nhìn kỹ, trúc nơi đây không giống với trúc bình thường, ở các ngấn đốt đều hiện sắc đen. Tống Đại Nhân chỉ một vạt rừng trúc, nói với Trương Tiểu Phàm: tiểu sư đệ, quy củ đại phong chúng ta là đệ tử vừa nhập môn mỗi ngày đều phải đến đây chặt trúc. Đệ tuổi còn nhỏ, 3 tháng đầu mỗi ngày chặt một cây trúc thôi, cây to hay bé để chọn cũng được. Trương Tiểu Phàm ban đầu nghe nói đến bài tập nhập môn, Tôi Như còn bảo Tống Đại Nhân phải chăm sóc một chút, cứ tưởng là chuyện khó thế nào, ai ngờ là cái việc đốt chặt bình thường này. Nó sinh ra ở thôn Thảo Miếu, con nhà nông dân, cũng đã theo người lớn đi nó mấy lần, chặt bụi mấy lần. Lúc này trong lòng rất thoải mái, hớn hở nói: đại sư huynh, đệ đã từng chặt rồi, xin được mặn tâm. Tống Đại Nhân thấy dáng điệu của nó bèn con nó, nhưng lại thôi chỉ cười bảo: vậy thì tốt, mình từ từ đi về, ta sẽ chỉ cho đệ xin đường đi lối lại, sau này đệ tự mình đến, tiện thể cũng nói qua một chút về môn quy giới đi. Điền Linh Nhi ở bên cạnh cười bảo: đại sư huynh, sao phải vội vàng chạy xa thế mà nói toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu, lại còn từ từ đi về nữa, hay là sợ mẹ muội đấy? Tống Đại Nhân đỏ mặt phớt lờ cô bé, là nói Trương Tử Phàm: "Tiểu sư đệ, điều thứ nhất trong môn quy bản môn là Côn Sơn." Điềm Bất Dịch, thủ tọa cũng đã trúc phong, vốn có tính lười biếng, rất ưa chuyện thể diện, nhưng xưa nay luôn ngại quản giáo đệ tử, cứ truyền thụ đạo pháp thuật môn, rồi sau đó không quan tâm gì nữa, mặc cho đệ tử tự hành tu tập. Nhưng Tô Như, thê tử của lão, thì tính tình cứng rắn, hiếu võ, thời trẻ danh tiếng khá nổi, rất đổi phong quang. Sau khi thành hôn với Điềm Bất Dịch, tính tình đã điềm đạm nhiều, nhưng một là xưa nay vẫn nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Hai là tọa hạ đệ tử không có chí phấn đấu. Thanh Vân Môn theo lệ xuyên ra tay thay phu quân Điềm Bất Dịch giáo huấn đám đệ tử. Vẻ ngoài của bà tuy nhu mỹ nhưng tính tình thì rất nóng nảy, tu hành thì cực cao, hễ không cẩn thận là đánh cho đám đệ tử ôm đầu tháo chạy, thương tích cùng mình, đến nỗi mọi người sợ hãi bị sư nương diễm lệ tuyệt mỹ này còn hơn cả sư phụ. Lên đại trúc phong, ba người, một cao lớn, hai bé nhỏ, chậm rãi đi lên đằng trước núi, mãi xa ở các dãy nhà, chẳng biết từ nơi đâu đưa lại một tràng tiếng chó sủa lẫn với tiếng la đau đớn của người nào, nghe rất đau thương. Đến đây là hết chương 6, mời các bạn đón nghe tiếp chương 7.